Một ánh trăng khuya, ba sao hiu hắt. Hầu Dương vào một ngày đẹp trời, bỗng giác ngộ lẽ sinh tử cõi đời là vô thường, lập tức hạ quyết tâm từ bỏ ngôi vua ở động Thủy Liêm, lặn lội chiếc thân tầm sư học đạo. Câu chuyện rõ ràng mang dấu ấn của Thái tử Cồ Đàm, lìa bỏ hoàng cung của dòng họ Thích Ca, đơn độc dấn mình tìm cầu giải thoát. Trên đường gió bụi, Hầu Dương gặp người kiếm củi chỉ đường, bảo hãy đến núi Linh Đài Phương Thốn. Trong núi ấy có động Tà Nguyệt Tam Tinh, và hãy cầu học đạo với Bồ Đề Tổ Sư. Chốn ấy tìm đâu, hà xứ tại? Phương Thốn theo đạo lão là Hạ Đơn Điền, nằm cách dưới rúng ba đốt ngón tay. Theo phép luyện khí công, yoga, thiền, đó là một trong những điểm quan trọng trong thân thể mà phép tu nội dược, luyện nội đan của đạo lão và Cao Đài đặc biệt nhấn mạnh. Linh Đài theo đạo lão là tâm. Con người phàm phu thì tâm phàm phu, con người thánh thiện thì có thánh tâm. Tâm Phật không phải tự nhiên mà có. Tâm Phật cũng trong chỗ tâm phàm đã khơi trong gạn đục mà trở thành. Như đóa sen tinh khiết ngát hương đã nảy mầm vươn lên từ tận đáy sình bùng ô trược. Truyện thơ Phật Bà Chùa Hương của Bình Dân Việt Nam diễn ý này rất tuyệt vời. Thần thông nghìn mắt nghìn tay cũng trong một điểm linh đài hóa ra. Tà Nguyệt là trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, Tam Tinh là ba ngôi sao. Kiều có câu, một dần trăng khuyết, ba sao giữa trời. Chính thực đây là cách chiết tự chữ tâm. Do tâm mà thành Phật, đắc đạo, cho nên đạo lão có bài thơ cổ rằng: Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tựa nguyệt tà, phi mau tùng thử sắc, tố Phật giả do tha. Nghĩa là ba điểm tượng hình sao, móc câu như trăng khuyết, thú cầm theo đây đắc, Phật do đó mà ra. Hóa ra con đường cầu đạo của Hầu Dương là con đường hướng nội, trở vào tâm, tu thiền. Đạo lão và Cao Đài gọi là con đường phản tỉnh nội cầu, phản bổn hoàn nguyên. Ơn thầy như núi Thái, sao gửi gió ngàn bay? Không thầy, đố mày làm nên. Hầu Dương còn phải bái sư, tôn Bồ Đề Tổ Sư làm thầy. Bồ Đề hay Bodhi, tiếng Sanskrit là trí giác ngộ. Chỉ có người giác ngộ, sáng suốt mới đáng mặt làm thầy, dạy kẻ mê muội, u tối. Theo Phật, thầy chỉ là người giúp đỡ. Một khi trò đã giác ngộ rồi, cái giác đó do chính bản thân trò tự mình kiến lập, tạo dựng, nào phải đâu của cải ông thầy ban cho. Lúc Hầu Dương học đạo xong rồi, chưa kịp lãnh bằng tốt nghiệp, liền bị thầy lập tức đuổi về. Đã đuổi, lại còn răn đe, cấm ngặt, không được hở răng nói cho thiên hạ biết mình là đệ tử ruột của tổ sư. Hầu Dương lấy lễ học trò, thành khẩn tạ ơn biển trời dạy dỗ, thì cũng bị thầy quyết liệt phủ nhận. Ân nghĩa gì đâu? Rõ ra là ẩn ngữ thiền tông. Khi đã giác ngộ, đạt tới trí bát nhã, thì con người đạt tới vô sư trí. Không có ai làm thầy ta, và ta cũng chẳng dám làm thầy ai. Đã thế, trỗi hơn một bậc, cũng chẳng còn dám khinh khi rẻ rúng một ai. Như thường bất khinh Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm, ai ai cũng sẽ thành Phật đó mà. Lặng lẽ một phương trời lữ thứ, mình riêng mình soi bóng cô liêu. Trở lại với chuyện hỏi thăm đường của Hầu Dương, truyện kể. Hầu Dương nắm tay người kiếm củi, nói: "Thưa lão huynh, làm ơn đưa tôi đến. Nếu tốt lành, tôi không bao giờ quên ơn chỉ dẫn." Người kiếm củi nói: "Bác là người hảo hán mà không biết thông biến. Tôi chẳng vừa nói với bác là gì, bác không hiểu ư? Tôi còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi." Đạo thần tiên phải tự thân mình thực hành, không nhờ ai giúp. Hầu Dương phải đích thân tìm đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Con đường về nội tâm của hành giả là con đường cô đơn. Lữ khách không thể trông cậy, lệ thuộc bất kỳ ai khác. Và cũng không còn bận bịu mưu sinh, áo cơm ràng buộc. Các bụi chân ai, còn đây lòng trẻ. Những đoạn Tây Du như dẫn trên, thoạt xem có vẻ dông dài rườm rà, thừa thải, nhưng thực ra mang đầy dấu ấn của thiền tông. Chẳng hạn, một đoạn khác cũng tưởng đâu rất lòng vòng khi kể chuyện Bồ Đề Tổ Sư đặt họ tên cho Hầu Dương. Thoạt đầu, Tổ Sư hỏi Hầu Dương có tánh gì? Hầu Dương đáp rằng không có tánh. Thế thì, Tổ Sư cười, nói: "Người tùy thân thể thô lậu, nhưng giống loài khỉ ăn quả tùng. Ta và ngươi trên thân đều lãnh họ tên, ý ta muốn đặt ngươi họ Hồ. Chiết tự, chữ khuyển, tức con chó, cộng với chữ cổ, tức xưa, cộng với chữ nguyệt, tức trăng. Chữ Hồ, bỏ con thú, tức bỏ chữ khuyển bên cạnh, thì còn là cổ nguyệt. Cổ là già, nguyệt là âm, lão âm không thể sinh hóa dưỡng dục được, nên ta đặt họ ngươi là Tôn, chiết tự chữ khuyển, cộng với chữ tử, cộng với chữ hệ, thì mới tốt. Chữ Tôn, bỏ con thú, tức bỏ chữ khuyển bên cạnh, thì còn là tử hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ sơ sinh, quả là hợp với bản chất trẻ thơ. Vậy ta đặt cho ngươi là họ Tôn nghe." Một trò chơi chữ lý thú. Chữ Hán, tánh, tức tính, nghĩa là họ. Nhưng theo Phật, tánh, tức tính, còn có nghĩa là bản thể, là phần trường tồn bất biến nơi con người. Nhờ đó mà con người dù xấu xa, vẫn có thể tương lai tu thành Phật được. Và tu Phật là cốt đạt tới chỗ minh tâm kiến tánh, theo Nho là tồn tâm dưỡng tánh, theo Lão là tu tâm luyện tánh. Đặt cho tánh là Tôn, rồi giải chi ly ra thành trẻ nhỏ. Tây Du Ký đã đưa ra một vấn đề trọng tâm của đạo Lão. Muốn tu hành đạt đạo, con người phải có được cái tâm hồn nhiên của trẻ mới đẻ, tử chi tâm. Cũng vậy, tâm ước chép lời Chúa Jesus khuyên môn đệ hãy giữ tâm hồn mình như con trẻ thì mới vào được thiên đàng nước Chúa. Hầu Dương có tên là Tôn Hành Giả. Hành giả là người thực hành thiền, lại có pháp danh là Ngộ Không, ngụ ý muốn ngộ nhập được cái không. Sunnata thì hành giả phải dọn sạch lòng như tâm con trẻ. Một hành giả thiền môn ngày xưa, dọc bước phong trần, đi tìm cửa động trăng sao, như Tôn Ngộ Không hành giả. Dấu chân cô đơn của lữ khách còn in lại lời thơ trầm trầm, vọng vào u uẩn cõi phù dân. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, thanh mục đổ nhân thiểu, dấn lộ bạch dân đầu, nghĩa là một bát cơm ngàn nhà, thân đơn muôn dặm xa, mắt xanh nào ai có, hỏi đường mây trắng qua. phải. Mây trắng ơi, con đường nào ta đi? Câu hỏi của Tôn Ngộ Không hành giả sẽ vẫn còn được hỏi mãi giữa từng cuộc đời ai kia. Muốn xin được một lần trở về quê xưa, để làm trẻ nhỏ ngồi bên thềm cũ, hồn nhiên nhìn thế sự dần qua.